Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài 193 và đang học đoạn thứ 16. Đoạn thứ 16 là đoạn mặc khải về bãi bác thành nộ cuối cùng. Và khi bãi bác thành nộ này được trút hết trên thế gian thì chấm dứt lịch sử của con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm. Vì thế bài học mà chúng ta đang học trên đoạn 16 mang tựa đề Tuyệt diệt cuối cùng, và hôm nay đến phần số 3. Xin quý vị cùng thầm nguyện và mở Kinh Thánh để theo dõi và học hỏi lời của Chúa trong Khải Huyền đoạn 16 câu 1 tới câu 21, bài học Tuyệt diệt cuối cùng phần 3. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với bảy vị thiên sứ rằng: hãy đi trút bãi bác thành nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bác mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bác mình xuống biển thì biển biến ra huyết như huyết người chết, phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bác mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nó nhóm các vua tại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sóng vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống. Và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta lân, ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Trong những bài học trước trên Khải Huyền đoạn 16, chúng ta đã học đến những lý do mà thiên đàng đã đưa ra về sự tuyệt diệt cuối cùng của toàn dân trên đất. Trong lời tuyên bố về lý do tại sao sự cuối cùng phải đến và những tai vạ khủng khiếp được đổ ra trên toàn thế giới, thì sứ đồ Giăng nghe thiên đàng qua lời thiên sứ đưa ra lý do sự phán xét cuối cùng phải xảy ra vì Đức Chúa Trời là công bình. Sự công minh từ bản chất của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự phán xét cuối cùng. Hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này. Phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Câu 5 và câu 7. Và hơn nữa, sự phán xét đòi hỏi bởi vì con người xứng đáng. Trong sự chống trả, nghịch mạng, khước từ ân sủng của Đức Chúa Trời, con người xứng đáng phải nhận chịu mọi điều đến từ kết quả của tội lỗi mình. Câu 6. Chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm, thật là xứng đáng. Đức Chúa Trời là công bình và Ngài phán xét cách xứng đáng trên mọi người. Tất cả mọi người, bất cứ ai, đều ở dưới sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời. Những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì cũng đã bị đoán xét, nhưng sự đoán xét trừng phạt của tội lỗi đã được chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh lấy thế cho người có tội, cho nên chẳng còn sự đoán phạt cho những ai ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng tất cả mọi người ở ngoài ân điển của Chúa, ở ngoài sự bảo toàn của dòng huyết Chúa Giê-xu thì sẽ phải đối diện với tất cả sự đoán xét thạnh nộ của Đức Chúa Trời xứng đáng với công việc và tội lỗi của mình. Và bây giờ để kết thúc chương trình phán xét tội lỗi, thâu hồi quyền cai trị trên đất, dẹp sạch mọi sự phản nghịch, tất cả những người không tin, tất cả những ai mang dấu ấn của Antichrist, tất cả những người ở trong hệ thống của thế gian đều sẽ bị diệt trừ trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Và bãi bác thành nộ sẽ được đổ ra cách liên tiếp, dồn dập, cách tàn khốc và kinh khủng để đem đến sự tuyệt diệt cuối cùng. Bác thứ nhất sẽ đổ trên loài người, bác thứ hai đổ trên biển, bác thứ ba đổ trên nước uống, bác thứ tư đổ trên mặt trời, bác thứ năm đổ trên Antichrist và hệ thống thế gian, bác thứ sáu đổ trên trận chiến Armageddon, bác thứ bảy đổ trên con người toàn thế giới. Chúng ta bắt đầu với bác thứ nhất đổ trên loài người. Câu 1. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với bảy vị thiên sứ rằng, hãy đi trút bảy bát thành nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Chúng ta để ý phần đầu của câu thứ nhất, một tiếng lớn từ trong đền thờ ra. Trong những đoạn trước chúng ta đã thiết lập một giọng nói hay là tiếng phán của Đức Chúa Trời ra từ ngôi của Ngài ở trung tâm điểm của thiên đàng, đó là đền thờ. Tiếng phán ra lệnh bắt đầu ngày tận diệt là tiếng phán của chính Đức Chúa Trời. Tiếng lớn từ trong đền thờ vang ra. Nhắc lại lời tiên tri Ê-sai đoạn 66 câu 6 tuyên bố rằng có tiếng om sòm nổi lên từ trong thành, có tiếng la lối vang ra từ đền thờ là tiếng của Đức Giê-hô-va, Ngài báo trả cho kẻ thù nghịch mình. Tiếng phán lớn, tiếng ra lệnh là tiếng của sự báo trả, tiếng sấm lệnh của sự phán xét cuối cùng. Và bây giờ sứ đồ Giăng nghe tiếng phán lớn từ trong đền thờ vang ra và thẩm định những gì xảy ra trên mặt đất trong những ngày cuối cùng. Bảy ấn phán xét đã được mở, bảy tiếng kèn phán xét đã được thổi, và bây giờ bảy bát thành nộ sẽ được đổ ra, trút xuống dồn dập trên mặt đất. Đoạn 15 đã cho chúng ta thấy buổi lễ chuẩn bị khi bảy thiên sứ nhận bảy bát thành nộ, và sau khi đã nhận bảy bát thành nộ và đi ra khỏi đền thờ, thì Kinh Thánh chép không ai được vào đền thờ nữa, nơi chí thánh đã bị đóng lại và thì giờ của ân điển đã chấm dứt. Tôi thấy một điểm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ, bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Rồi đó tôi nhìn xem thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra, bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thành nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy vị thiên sứ được làm trọn. Con người trong thế gian đã khước từ ân điển của Đức Chúa Trời, bây giờ đến một thời điểm không còn trở lại được. Và điều duy nhất còn lại phải đối diện đó là cơn thành nộ của Đức Chúa Trời đựng đầy trong bảy bát được ban cho các thiên sứ. Những bát này giống như một đĩa lớn, cho nên khi đổ ra thì không đổ từng giọt được mà phải trút tất cả đều được trút ra. Và đây là hình ảnh thích hợp để bày tỏ ra sự tuyệt diệt cuối cùng xảy ra cách nhanh chóng, quyết liệt, dồn dập và dứt khoát của bãi bát thành nộ. Và chúng ta đã nhắc lại nhiều lần, đó là bãi bát thành nộ này là kết thúc sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, vì sau đó không còn gì nữa để mà trừng phạt. Tất cả những người không chấp nhận sự cứu rỗi trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ bị phán xét và sẽ chết sạch cả. Tất cả những người không tin Chúa, tất cả những người còn chống nghịch đều bị diệt vong. Đã xong bảy ấn, đã thổi bảy tiếng kèn và bây giờ bảy bát thành nộ. Đây là những thời điểm của sự đoán phạt thế gian và chúng ta đang ở thời điểm cuối cùng, trong những ngày cuối cùng, trong những giờ cuối cùng. Có những tác giả của các sách giải kinh về Khải Huyền thì tìm cách giải nghĩa những dữ kiện xảy ra bằng diễn tiến khoa học hay những hiện tượng thiên nhiên. Nhưng thật ra không thể giải thích những bát thành nộ này qua hiện tượng thiên nhiên hay qua phương pháp khoa học. Đây là những điều siêu nhiên mà Đức Chúa Trời thực hiện để thi hành sự đoán phạt của Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng đã bày tỏ lẽ thật và sự mặc khải của Ngài nhiều lần, nhiều cách, trong sự nhẫn nại, thương xót, nhịn nhục qua bao nhiêu thế kỷ, thì bây giờ đã đóng cửa ân điển, đã thâu hồi sự thương xót và sự thạnh nộ của Ngài được thi hành cách quyết liệt và nhanh chóng. Trong tiến trình của sự mặc khải và sự phán xét, thì không còn thì giờ nữa, không còn đủ thì giờ cho tiến trình tự nhiên có thể phát triển, đem lại kết quả kinh khủng của bãi bác thạnh nộ này. Và kết quả rất kinh khủng và dứt khoát cách tuyệt đối. Và con người, ngay cả những người tin Chúa, cũng cảm thấy rất là khó khăn để chấp nhận rằng đây là những điều đến từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên giữa các bác thạnh nộ được đổ ra, thì thiên đàng ngừng lại và giải thích tại sao. Vì Đức Chúa Trời là công bình và vì con người xứng đáng để nhận tất cả sự thạnh nộ của Chúa đổ xuống trên họ. Và bác thứ nhất trong câu số 2, vị thiên sứ thứ nhất đi trút bác mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ nhất đổ xuống bác thứ nhất, và chữ dùng là chữ trút bác mình xuống đất là chữ rất thích hợp. Vì ở đây nói về một sự đổ dồn, đổ nhanh, đổ cho cạn, trút cho hết, bác thạnh nộ của Đức Chúa Trời được trút hết xuống trên mặt đất. Sắc lệnh từ tiếng lớn ở trên thiên đàng vang ra từ đền thờ của Đức Chúa Trời, thì vị thứ nhất đổ trọn trút hết bác thạnh nộ trên đất. Và bác thạnh nộ thứ nhất đem đến ghẻ chóc dữ và đau. Đây là loại ghẻ lở loét, ung nhọt, chảy nước, chảy máu, sưng lên, vỡ ra và tràn ra khắp người. Đây là ung nhọt đau đớn vô cùng. Nếu chúng ta nhớ rằng khi Satan được phép hành hạ ông Gióp nhưng không được giết chết, thì bệnh đau nhất, khổ nhất, gớm ghê nhất mà Satan có thể nghĩ ra được và hành hạ Gióp cho khổ sở tột cùng, thì Satan đã chọn bệnh gì? Satan đã chọn bệnh ung nhọt ghẻ chóc này. Thì bây giờ có thể gọi là gậy ông đập lưng ông. Tất cả những người mang dấu của con thú, tức là theo Antichrist, ở dưới hệ thống của Satan nghịch lại với Đức Chúa Trời, thì đều bị trừng phạt bởi tai nạn gớm ghê này. Sứ đồ Giăng viết đây là ghẻ chóc dữ và đau. Chữ dữ này bày tỏ sự ghê gớm của tai nạn. Nhìn thấy là thấy ghê tởm, là thấy buồn nôn, và chữ đau nói về sự không trị được, không thuốc thang được, và cũng ý nghĩa là lan tràn, đau đớn, một loại ghẻ lở ghê tởm, kinh khủng, không chữa lành được, lan tràn cách đau đớn trên tất cả mọi người. Trong nguyên bản, hai chữ đều có nghĩa là ô uế gian tà. Một bên nhấn mạnh về tình trạng vật chất, nghĩa là về sự lở loét, ung nhọt, máu mủ, tanh hôi, hay lây, truyền nhiễm lan tràn cách dữ dội. Và một bên kia nhấn mạnh về bản chất, đó là sự kinh khủng không thể chữa trị được. Cũng rất khó để diễn tả tất cả những sự kinh khủng gói ghém trong hai từ ngữ này, ghẻ chóc dữ và đau. Nhưng chúng ta hiểu đây là một sự trừng phạt kinh khủng trên thân thể con người, và cả thế gian sẽ ở dưới nạn dịch của ghẻ lở ung thối này, và tất cả mọi người không tin đều bị ghẻ lở. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 khi nói về sự trừng phạt của Đức Chúa Trời thì cũng đã nói về ghẻ chóc, ghẻ lở, dữ và đau này. Câu 27, Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chóc của xứ Ê-díp-tô, trĩ lậu, ghẻ ngứa và lác mà ngươi không thể chữa lành. Và câu 35, Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi một thứ ung độc tại trên đầu gối và chân, không thể chữa lành được, tự bàn chân, chí gót đầu. Ghẻ dữ, lở loét, ung thối, máu mủ, đau đớn khiếp kinh, phủ đầy thân thể của tất cả những người không tin Chúa. Tại sao chúng ta biết đây là sự trừng phạt xảy ra cho những người không tin Chúa? Vì sứ đồ Giăng ghi xuống cách rõ ràng, ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Dấu của con thú là con số, dấu hiệu thuộc về Antichrist. Đây là thẻ hợp khẩu, đây là con số của những người thuộc về Antichrist, dấu ấn để nằm trong hệ thống của Antichrist. Bao nhiêu người? Tới giờ phút này, nghĩa là gần hết 7 năm đại nạn, thì cả thế giới gần như hoàn toàn nằm dưới hệ thống cai trị của Antichrist. Vì số của những người tin Chúa hằng hà sa số đã bị tử đạo, số ít còn lại tản lạc khắp nơi, trốn tránh sự bắt bớ kinh khủng của Antichrist và tất cả những người trên thế giới. Cho nên số người còn lại là những người thuộc về Antichrist là số hàng tỷ tỷ người. Thì chúng ta tưởng tượng xem hàng tỷ tỷ người trên mọi đường phố, trong tất cả các tiệm, các chợ, trong tất cả gia đình đều bị một nạn nan y đau đớn, kinh khủng không thể chữa trị được. Và chúng ta hiểu rằng họ sẽ tiếp tục mang trên thân thể mình cho đến khi chết, cho đến khi bị hủy diệt. Sự phân biệt ở đây là tai nạn này chỉ đổ trên những người có dấu con thú cùng những người thờ lại hình tượng nó. Nghĩa là không xảy ra cho những người tin Chúa, không xảy ra cho những người không mang dấu của Antichrist. Vẫn còn những người đang tin Chúa, vẫn còn những người Do Thái được thuộc về Chúa và được Chúa bảo vệ. Nhưng trong Khải Huyền đoạn 13 thì nói về những người mang dấu con thú là số rất đông, đại đa số của tất cả những người trên đất. Đây là những người thờ lại Antichrist, những người khâm phục quyền năng giả tạo của tiên tri giả, những người bằng lòng đứng trong hàng ngũ của Satan. Đoạn 13 câu 8 viết, hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Câu số 16, nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó. Mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu. Họ là những kẻ không có ghi tên trong sách sự sống của chiên con. Những người còn lại là những người có ghi tên trong sách sự sống của chiên con. Những người thà chết chứ không bỏ đức tin, những người thà mất mạng chứ không quỳ lại Antichrist, thà chết đói chứ không mang dấu con thú để mà ăn. Và đây là những người được giữ gìn ra khỏi tai nạn cuối cùng này. Và tất cả những người mang dấu con thú đều ở dưới tai nạn kinh khủng của bát thạnh nộ đầu tiên. Tai vạ từ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ trên những người không tin là điều mà Kinh Thánh đã báo trước nhiều lần. Đặc biệt ở trong đoạn 16 câu 9 thì Thiên Sứ cũng đã nói về những người mang dấu con thú sẽ đối diện với những sự trừng phạt kinh khủng của Đức Chúa Trời. Câu số 9, lại một vị Thiên Sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ Ngài và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các Thiên Sứ Thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Trong đoạn 14, vị Thiên Sứ nói về sự trừng phạt đời đời, nhưng ở đây chúng ta thấy những người mang dấu con thú hiện còn đang sống thì được cho nếm trước tai nạn gớm ghê kinh khủng đau đớn này. Họ đã từ khước lẽ thật tin lành, họ đã chọn con thú, đã chọn Antichrist, đã chọn thế gian, đã chọn Satan và chống nghịch với chiên con, chống nghịch Đức Chúa Trời từ khước ân sủng của Ngài. Họ đã không nghe lời Thiên Sứ tuyên rao cho toàn thế gian trong đoạn 14, câu 6, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì giờ phán xét của Ngài đã đến, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Không, họ đã quyết định, họ đã chọn lựa và bây giờ họ nhận lại kết quả xứng đáng cho sự chọn lựa của mình. Lời tiên tri trong Sacheri đoạn 14, câu 12 tới câu 15 nói về sự đau đớn kinh khủng của sự phán xét trên thân thể. Ngài sẽ làm cho ai nấy khi chân đương đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ gieo sự rối loạn lớn trong chúng nó vì ai nấy sẽ nắm tay kẻ lân cận mình và tay người này sẽ giá lên nghịch cùng tay người kia, cũng có ôn dịch cho những ngựa, la, lạc đà, lừa và hết thảy thú vật trong dinh trại nó đều bị ôn dịch như vậy. Ôn dịch của ghẻ lở, ghẻ dữ và đau làm cho thịt mục nát và sự đau đớn không cùng. Hình ảnh phán xét của bát thạnh nộ thứ nhất là điều thích hợp với tình trạng thế gian, vì thế gian đầy tội lỗi chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và nếu phải dùng một sự đau đớn, một sự ghê tởm để làm hình ảnh về tội lỗi, thì hình ảnh của một người từ đầu tới chân bị sự lở loét bộc phát với máu me, mủ chảy, hôi tanh, thì con người mới có thể hiểu được một phần rất nhỏ về sự khinh tởm Đức Chúa Trời cảm nhận khi đối diện với tội lỗi. Ở đây phản ảnh thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của con người, giống như một người muốn tránh xa sự lở loét hôi tanh của ghẻ lở đầy máu mủ và hay lây. Chúng ta có lẽ không có thái độ như vậy đối với tội lỗi. Chúng ta thường không có cảm giác khinh tởm đối với tội lỗi. Chúng ta hiểu sự sai trật nhưng sự xấu xa ghê tởm của tội lỗi rất ít khi chúng ta cảm thấy, vì chúng ta sống trong chỗ dơ bẩn ô uế của tội lỗi rất quen rồi. Nhiều khi tội lỗi đối với chúng ta cũng chỉ là chuyện thường tình, chuyện nói láo, chuyện giận dữ, sự nói hành, sự tham lam, sự ganh tương, sự thiếu thành thật và nhiều điều nữa mà chúng ta biết là sai nhưng chúng ta không gớm, chúng ta không ghê sợ. Đức Chúa Trời sẽ cho thế gian thấy trong cái lăng kính của Chúa về tội lỗi của con người là đáng ghê tởm đến chừng nào đối với Chúa. Những người tin Chúa không mang dấu của Antichrist thì tội lỗi của họ đã được tha tại thập tự giá, họ đã giấu mình trong sự tinh sạch của Chúa Cứu Thế Giê-xu và không còn bị đoán phạt nữa. dẫu sự phán xét là chuyện xứng đáng nhưng đã được thi hành tại thập tự giá, và với người tin Chúa thì trong ân điển tuôn trào của Ngài, họ mặc áo trắng, tinh rồng, đẹp đẽ, sáng chói. Nhưng với thế gian còn lại thì đối diện với sự thạnh nộ đầu tiên, cả thế giới, người nào có tội đều bị ghẻ ngứa, dữ và đau, lở loét, hôi tanh để bày tỏ thực trạng của mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và chúng ta trong thời điểm hiện tại mình, nghe sự bày tỏ này cũng hiểu rằng tội lỗi là sự gớm ghê, ô uế đối với Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng phải học hỏi cách nhìn này về sự gớm ghê, ô uế của tội lỗi đối với chính chúng ta. Vì thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Bây giờ đến bát thứ hai được đổ trên biển. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển thì biển biến ra huyết như huyết người chết. Phàm sinh vật gì ở trong biển đều chết hết. Bát thạnh nộ thứ hai đổ trên biển, biển biến ra huyết như huyết người chết. Chúng ta biết máu của người chết ra sao? Đen, đặc, đỏ sậm. Biển biến ra như huyết của người chết. Không nhất thiết là huyết thiệt, vì sứ đồ Giăng dùng một chữ để so sánh là chữ như huyết của người chết. Nhưng đây là một sự phán xét kinh khủng, bởi vì tất cả biển đại dương bao la sẽ trở nên như máu, không phải là vấn đề đổi màu mà thôi, vì có nói tiếp rằng phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Và chúng ta nhắc lại bát thứ hai thì đổ dồn sau khi bát thứ nhất. Đây là sự phán xét dồn dập dữ dội của bảy bát thạnh nộ. Sứ đồ Giăng nhắc lại chữ trút xuống, vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển. Bát thứ nhất đổ trên con người, bát thứ hai bắt đầu đổ trên thiên nhiên. Chúng ta nhớ rằng trong đoạn số 8 có chép về một ngôi sao trên trời rớt xuống biển và 1/3 sinh vật trong biển bị chết. Nhưng bây giờ sự phán xét đổ trên tất cả biển và tất cả sinh vật trong biển, tất cả đều chết cả. Chúng ta hiểu rằng khi cá dưới biển chết thì nổi lên trên mặt nước. Tưởng tượng xem hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ cá chết, cá lớn, cá nhỏ chết sình thối trên tất cả các mặt biển của thế gian, toàn cả thế giới, tất cả mọi nơi. 3/4 diện tích của địa cầu là biển. Bây giờ 3/4 diện tích của thế giới trở nên sình thối, biến ra như máu của người chết và tràn đầy hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ cá lớn, cá nhỏ sình thối toàn cả thế gian. Thật ra đầu óc của chúng ta không thể tưởng tượng cho cùng. Chúng ta không biết Đức Chúa Trời sẽ dùng cách nào để giết chết tất cả các sinh vật dưới biển. Dĩ nhiên Chúa chỉ cần phán một lời là xong. Nhưng nếu chúng ta cần một thí dụ, thì vào năm 1949, tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, có một mùa hè bị thủy triều đỏ. Đó là có những con tế bào nhỏ sanh ra và nảy nở cực kỳ nhanh chóng và tràn ngập làm không còn khí thở trong nước cho cá, cho nên cá chết vì không thở được. Và hàng triệu con cá đã bị chết nổi lình bình trôi vào bờ, hôi thối kinh khủng cả 16 dặm của bờ biển Florida. Đó chỉ để là chúng ta so sánh mà thôi, vì trong tai nạn này, cả trái đất, tất cả biển, 3/4 diện tích trái đất, tất cả sẽ trở nên như máu, tất cả cá chết nổi lên sình thối, không có cách nào diễn tả sự kinh khủng này cho cùng. Nếu ghẻ chóc lỡ lói của bát thạnh nộ đầu tiên nói lên sự ghê tởm của tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, thì sự hôi thối của cả biển đầy cá chết cũng bày tỏ thêm thái độ của Chúa đối với tội lỗi trên toàn thế gian. Và ở đây cũng cho chúng ta thấy được một phần nào sự ô uế, hôi tanh, dơ bẩn, kinh khiếp của tội lỗi đối với Đức Chúa Trời. Và khi cả thế gian đầy những người tội lỗi, thì cả thế gian như một chỗ sình thối kinh khủng trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong bát thạnh nộ thứ hai, khi toàn cả biển trở nên như máu, và tất cả những sinh vật trên biển sình thối nổi lên, lên bền trên biển máu cả 3/4 trái đất, thì con người cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được sự ô uế của tội lỗi của chính mình đối với Chúa. Ở đây cũng là một phần Kinh Thánh muốn cho chúng ta hiểu để chúng ta trở thành nhạy cảm hơn với tội lỗi của chính mình, để có thể nói rằng lỗ mũi thuộc linh của chúng ta nhạy bén hơn, phân định rõ ràng hơn được tội lỗi, và chúng ta cần phải nhớ đó là khi chúng ta phạm tội thì trở thành hôi thối trước mặt Đức Chúa Trời. Và càng nhiều tội bao nhiêu mà không có sự tha thứ tại thập tự giá sẽ làm cả cuộc đời của chúng ta hôi thối, tương lai của chúng ta như cá chết. Và sự tanh hôi gớm ghê này không phải chỉ đối với Chúa nhưng đối với nhau nữa. Và hình ảnh kinh khủng của sự ô uế hôi tanh của tội lỗi bao trùm cả thế gian, bây giờ chúng ta mới thấy được qua bát thạnh nộ thứ hai này. Đây là việc mà Đức Chúa Trời thi hành để khẳng định cho mọi người thế gian nhận biết Chúa là ai và sự phán xét của Ngài đến từ đâu. Trong thời của Môi-se thì Đức Chúa Trời giải cứu tuyển dân của Ngài là dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Và Ngài đã đổ 10 tai vạ trên Pharaoh và trên dân Ai Cập. Và tai vạ thứ nhất là nước biến ra huyết. Lý do của tai vạ ngày xưa trên Pharaoh cứng lòng chống nghịch cũng là lý do mà Đức Chúa Trời bày tỏ trong 7 bát thạnh nộ cuối cùng. Và qua bát thứ hai đổ vào biển và biến nước biển hoàn toàn như huyết của người chết và tất cả sinh vật trong biển đều sinh thối. Thì Chúa phán rằng vì việc này ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Suốt Ai Cập ký đoạn 7 câu 17 đến 21. Đức Giê-hô-va có phán như vậy, vì việc này ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Này, ta lấy gậy trong tay ta mà đập nước ở dưới sông, nước sẽ trở nên huyết, cá dưới sông sẽ chết và sông sẽ hôi thối đi. Người Ai Cập uống nước sông lấy làm ghê gớm. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, cầm lấy cây gậy anh, giơ tay ra trên nước Ai Cập, trên rạch, sông, bào và khắp mọi nơi có nước trong xứ, hầu cho nước hóa thành huyết, cả xứ Ai Cập. Và trong những bình chứa nước bằng gỗ, bằng đá, đều sẽ có huyết hết thảy. Vậy Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình. Trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, A-rôn giơ gậy lên, đập nước sông, hết thảy nước sông bèn hóa ra huyết. Cá nước sông chết, nước sông hôi thối, người Ai-díp-tô không thể uống được. Vậy huyết lan ra khắp xứ Ai-díp-tô. Bây giờ, hình ảnh đó được nhân lên triệu triệu lần. Vị thiên sứ thứ hai trút bắt mình xuống biển, thì biển biến ra huyết như huyết người chết, phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Đức Giê-hô-va có phán như vậy, vì việc này, ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.
Giê-xu phục lắm nay mai chẳng còn nghi, ngày nay Chúa đến thì sao? Đại quyền ngự lắm đêm nhân ai thông trì, nếu chính hôm nay thế nào? Đến trước tân ơn xưa khen tròn đầy, ấy kẻ đưa Chúa trong trắng thanh cao, ở rải rác trên khắp nhân gian này. Hoặc bữa nay ta thế nào? Phước hay phước kỳ, giờ lòng tôi hướng cương bề. Vinh bấy diệu thay, giờ tôn Christ vua thiên đình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Kẻ chết trong Christ sẽ sống lại ngay, cất lên không trùng gặp Chúa vui sao.